Người đọc Thi Mai. Pháp danh Diệu Ngộ. Bồ Tát Giới. Tổ Hoằng Tán giảng nghĩa. Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm soạn dịch. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội. Phật lịch 2555, Dương lịch 2011. Lời giới thiệu. Kinh Phạm Võng như rèm lưới cửa cung Phạm Thiên Vương. Mỗi mắt lưới một hạt châu, vô lượng ánh sáng giao nhau. Mỗi hạt châu tượng trưng một pháp môn của Phật dạy. Kinh Phật mỗi thứ nói về một chi tiết, nhưng thành nghĩa cho nhau. Toàn thể rèm lưới là hình ảnh sự nghiệp giáo hóa của Đức Phật tại cõi Ta Bà. Nghĩa lý của Bồ Tát Giới rất thâm sâu vi diệu. Chỉ những bậc có trí tuệ, có phẩm hạnh mới xứng đáng thuyết giảng. Từ xưa đến nay, Kinh Phạm Võng đã có rất nhiều bậc danh tăng cao đức sớ giải và phiên dịch. Nhân vì năm 1981, Tôn sư Hải Triều Âm đang hoằng hóa tại tỉnh thất Liên Hoa, 466 Lê Quang Định, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thời ấy, kinh sách rất hiếm có. Hữu duyên Tôn sư được đọc quyển Chú Giải Bồ Tát Giới của Tổ Hoằng Tán. Văn từ rõ ràng, dễ hiểu, lại đầy đủ nghĩa lý. Cảm nhận ý nghĩa sâu xa qua lời giảng của Tổ, Tôn sư đã dịch và toát yếu thành sách. Được dịp lại mở một hội thuyết giảng. Học chúng được nghe, ai nấy hoan hỷ và phấn khởi, vì biết được tướng giới để thọ trì. Tập sách này tuy không được trọn vẹn, nhưng giải thích đầy đủ phần then chốt 10 giới trọng và 48 giới khinh. Vì chưa đủ cơ duyên nên bản dịch của Tôn sư đã 30 năm qua không được lưu thông. Nay hoài bảo chúng con muốn gom góp những lời pháp yếu của Tôn sư đã soạn dịch mà in thành sách, giúp chị em có được tài liệu quý giá vào tủ sách Phật học của mình. Trước đền đáp nghĩa ân sư đã dày công giáo dưỡng, sau là giới thiệu đến các tân học Bồ Tát, Phật tử tại gia biết tướng giới mà thực hành. Dù tự lợi hay lợi tha, trước hết phải cầu minh đạt. Chỉ cần mở mắt ra, tìm hiểu giáo lý. Biết đường và đi đúng đường là điều kiện thiết yếu. Đạo Phật là con đường giác tỉnh, đưa đến vô thượng chánh giác. Các tân học Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh, đó là nhân thù thắng. Lại gặp duyên thù thắng là tam tạng giáo lý, thuốc trị tất cả độc như mặt trời chiếu khắp. Đủ nhân duyên tốt đẹp như thế, chúng ta hãy nỗ lực trân trọng học tập để đạt đến giác ngộ giải thoát. Chúng con với khả năng kém cỏi, trí tuệ nông cạn, nhưng với ý niệm hiếu đạo đối với bậc ân sư khả kính, nguyện đem ánh sáng chánh pháp chiếu rọi khắp nơi, khai mở con đường giác tỉnh cho muôn loài, đồng đến bờ an vui giải thoát. Nếu có chỗ nào sơ sót, ngưỡng mong các bậc cao minh từ bi chỉ giáo. Trân trọng tri ân. Mùa an cư năm Tân Mão 2011, Ni chúng Dược sư. Mười giới trọng. Chánh văn. Phật bảo các vị Phật tử rằng, có 10 giới trọng Ba La Đề Mộc Xoa. Nếu thọ Bồ Tát giới mà không tụng, thì chẳng phải Bồ Tát, chẳng phải hạt giống Phật. Ta cũng tụng như vậy. Hết thảy Bồ Tát đã học, sẽ học và đương học. Ta đã nói tướng giới Bồ Tát. Các ngươi phải gắn học, kính trọng, vân giữ. Giảng nghĩa. Giới vốn không hình, đâu có tướng mạo. lấy trì hay phạm làm tướng. Không tụng là phạm, học là trì. Thọ giới mà không tụng giới thì đâu biết giới tướng, làm sao biết được phép khai, phép giá. Khai giá đã không biết thì tội lỗi dễ sanh. Nếu không tụng học, đương thời mất tên Đại Thừa, chẳng phải Bồ Tát, mai sau mất quả vị Phật, nên nói chẳng phải hạt giống Phật. Phật mà còn tụng, quá khứ Bồ Tát đã học, hiện tại Bồ Tát đang học. Vậy Bồ Tát vị lai cần phải tôn kính, hết lòng đầu đội vân giữ, chớ cho giây phút lãng quên. Một, giới sát. Thanh văn chán sanh tử, gấp xuất thế, nên giới tỳ kheo để dâm đứng đầu. Vì dâm là gốc luân hồi, là nguồn sanh tử. Bồ Tát lấy lợi ích chúng sanh làm cốt yếu, nên không sợ sanh tử. Vì thế để giới sát ở trước. Sát sanh dứt hạt giống Phật tánh, trái bổn nguyện từ bi. Vì lòng từ ban vui, lòng bi cứu khổ, chính là hạnh độ sanh, để trọn thành đức pháp thân. Hết thảy hữu tình lấy năm uẩn làm thân tâm. Nếu sân độc giết thân năm uẩn gọi là sát. Chánh văn: nếu Phật tử tự giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen ngợi giết, thấy giết vui theo, nhẫn đến trù rủa cho chết. Giảng nghĩa: nhẫn đến nghĩa là việc sát còn nhiều, như khiến cho sụp hầm lửa, giếng sâu, hoặc là máy bật, bẫy lưới, thuốc độc, phá thai, vân vân. Chú sát thuộc về khẩu nghiệp. Ngoại quốc có chú khởi thi quỷ, dùng thay người, hô quỷ nhập vào, sai đi giết người. Cũng có thần chú ngoại đạo, có khả năng làm cho người chết. Chánh văn: nhân giết, duyên giết, phương tiện giết, nghiệp giết. Giảng nghĩa: tâm giết là nhân, trợ giúp cho thành việc giết là duyên. Xếp đặt phương trước, đồ dùng để giết là phương tiện. Mạng chết thành nghiệp sát. Khởi tâm muốn giết là phiền não chướng. Làm cho người mất mạng là nghiệp chướng. Chịu khổ đọa lạc là báo chướng. Nếu dứt ngay phiền não chướng thì đâu có nghiệp mà lo quả báo. Chính giới sao theo đây mà biết, khỏi nói lại. Nghĩa sớ vậy: nhân thì gần mà duyên thì xa. Vì gần nên quả báo ngay đời sau như bóng theo hình. Đủ bốn việc thì thành nghiệp. Một, thật là hữu tình. Hai, cố tâm. Ba, giết hại. Bốn, mạng chết. Chánh văn: hết thảy loài có mạng đều không được giết. Giảng nghĩa: từ người đến côn trùng nhỏ nhất, chặn giữa là quỷ, súc, vân vân. Tất cả chúng sanh dùng căn, trần, tiếp nối làm mạng sống. Hễ cứ cố tâm dứt mạng sống đều phạm giới. Cố tâm sát sanh dù là giết côn trùng, khi sám hối cũng phải thấy hảo tướng mới tiêu tội. Vì Bồ Tát đã thấu rõ chúng sanh thể tánh bình đẳng, chỉ do nghiệp báo mà hiện tướng lớn nhỏ, nhưng thức tâm khổ vui không khác. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đồng một cội nguồn. Giết nó tức là tự hại pháp thân mình, hại một ông Phật vị lai. Chánh văn: Bồ Tát từ bi, hiếu thuận, cứu hộ chúng sanh, nay trở lại lung lòng khoái ý sát sanh, phạm ba la di tội. Giảng nghĩa: chân tâm thường trụ, không sanh không diệt, Đây là từ thể khởi dụng. Tâm Bồ Tát trên hợp với Phật, đồng một lòng từ, dưới hợp với chúng sanh, đồng một bi ngưỡng. Nếu không hiếu thuận là nghịch với cội nguồn tâm địa. Lại nữa, tất cả chúng sanh Bồ Tát đã biết đều là cha mẹ nhiều đời, nên phải hiếu thuận, đâu nên trở lại giết hại. Thấy người giết còn phải phương tiện cứu vớt mới là không trái với bổn nguyện lợi sanh của đại sĩ. Ba la di là tội đại ác như pháp tử hình. Phạm tội này bao nhiêu công đức đều ném bỏ, không phần đạo quả. Cũng dịch là tha thắng vì đã bị phiền não đánh bại. Cũng dịch là đọa bất như ý xứ, ý nói chết phải đọa địa ngục và các đường ác. Đây là Bồ Tát Ba La Di, tội nặng hơn tỳ kheo Ba La Di. Hỏi: xuất gia giữ giới sát là phải, còn vua quan không sát phạt kẻ có tội thì làm sao trị nước an dân? Đáp: Bồ Tát vì muốn cứu nhiều người nên phải phương tiện giết một người. Như thấy kẻ trộm cướp muốn giết một thôn xóm, hoặc kẻ ác muốn hại một thanh văn, Bồ Tát nghĩ rằng giết người thì phải đọa địa ngục, còn nếu không giết nó để nó gây nghiệp vô gián thì nó phải chịu khổ to. Bồ Tát vì lòng lành thương xót mà giết thì không phạm giới cấm. Kinh Đà La Ni nói: nếu thấy người muốn gây tội vô gián, chê khinh đại thừa, khuấy rối chánh pháp, phải lấy lòng thương xót mà làm việc hàng phục. Kinh Niết Bàn nói: thuở quá khứ lâu xa, có vua Hữu Đức, nghe nói các thầy ác tỳ kheo mưu hại pháp sư Giác Đức. Vua vì hộ chánh pháp liền xả ngũ giới, đánh nhau với ác tỳ kheo, bị vết thương đầy mình, mệnh chung sanh về cõi Phật bất động. Vua Hữu Đức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tướng tốt trang nghiêm, lại chứng pháp thân bất diệt, quả báo công đức không biết bao nhiêu, đều vì đã hộ trì chánh pháp. Lại thuở xưa, Như Lai làm vua tên là Tiên Dự. Vua cúng dường các thầy Bà La Môn, khuyên họ phát tâm vô thượng Bồ Đề. Các thầy đáp: này Đại Vương, tánh Bồ Đề là rỗng không, kinh điển Đại Thừa cũng thế, sao Đại Vương lại muốn cho người đồng với hư không? Khi ấy vua nghe họ chê bai Pháp Đại Thừa, vì lòng trọng Pháp liền giết luôn đám Bà La Môn. Những người này mệnh chung đọa A Tỳ địa ngục bị khổ, biết sám hối, sanh lòng tin kính Đại Thừa, liền mệnh chung thoát khổ địa ngục, sanh về thế giới của Phật Cam Lộ Cổ Vương. Xét văn kinh thì rõ ràng, bậc Đại Thừa Bồ Tát vì thương xót lợi ích chúng sanh, chứ không phải vì giận dữ. Còn chúng ta ngày nay, nếu không thấu ý kinh, đem lòng giận hại người, quyết đọa A Tỳ không có ngày ra. Bồ Tát lợi sanh nhiều khi dùng pháp lành mà điều phục. Như thời vua Ba Tư Nặc, có ông đại tướng quy y học đạo, tập từ bi quán, mỗi khi sắm binh khí chỉ dùng cây tre. Sau biên cảnh phản loạn, vua sai ông đi diệt giặc. Tới nơi, đại tướng nhập từ tâm tam muội, bọn phản nghịch đều thấy bốn thiên vương và vô số thiên binh ở hư không, liền vội vàng quy phục. Lại xưa ở Trung Thiên Trúc, vua giới Nhật bắt các binh sĩ đầu cung phải đeo bàn lọc nước, nhẫn đến cho ngựa uống cũng phải lọc nước. Vì cảm lòng từ bi của vua nên các chư hầu thảy đều quy phục. Như vậy, thuận nghịch hai đường, người học cần phải biết. Nếu luận sai thì khổ chìm muôn kiếp, không nên răng dè ư. 2. Giới trộm. Giới trên cấm hại thân chánh báo, giới này cấm hại vật y báo. Của cải giúp nuôi xác thân, nên tuy thuộc ngoài thân mà lòng người rất yêu tiếc, nếu mất thì xót xa đau khổ. Nên luật dạy, vật thuộc của người gìn giữ, không cho, mình không được lấy. Chánh văn: nếu Phật tử tự mình trộm cắp, xúi người trộm cắp, phương tiện trộm cắp, chú thuật trộm cắp, nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức trộm cắp, nghiệp trộm cắp. Giảng nghĩa: trộm cắp có 5 thứ. 1. Giật ngang mà lấy. 2. Thầm lén mà lấy. 3. Lường gạt mà lấy. 4. Người ta tin gửi mà mình lấy. 5. Cho rồi đoạt lại. Chú thuật: dùng tà thuật nhiếp thâu của người về cho mình, hoặc sai quỷ thần đi lấy vật. Luật dạy, vật có chủ, cố tâm trộm, nhất vật lìa chỗ cũ, nghĩ vật thuộc về mình, liền mắc tội nặng. Nếu muốn rinh mà chưa được, cho đến rờ tay vào lay chuyển, nhưng vật chưa rời chỗ thì khinh cấu tội. Nếu vật lỡ rời chỗ cũ, dù ăn năn hay sợ hãi, đem trả lại vẫn mắc tội nặng. Chánh văn: nhẫn đến vật của quỷ thần, vật của kẻ cướp, dù mũi kim ngọn cỏ cũng không được lấy. Giảng nghĩa: luận về chủ, có lớn nhỏ cao thấp. Luận về vật, có nặng nhẹ khác nhau. Bậc thượng là của Phật, Pháp, Tăng, cha mẹ, sư trưởng, vân vân. Bậc trung là của quan, của dân. Bậc hạ là của quỷ thần, của ăn cướp, của cầm thú. Luật kết tội định theo vật nặng nhẹ. Cỡ nào là trọng? Tùy theo nước, như ở xứ Ma Kiệt, bên Trung Thiên, cứ ăn trộm 5 tiền trở lên thì bị xử tử. Phật y theo đó kết giới, hễ ăn trộm 5 tiền trở lên là Ba La Di. Theo bộ Nghĩa Sớ thì Bồ Tát lấy từ 2 tiền trở lên liền thành tội nặng. Vì giới Bồ Tát nặng hơn thanh văn, bởi vì đại sĩ tu lục độ lấy bá thí làm đầu, nay trở lại xâm tổn của người nên tội nặng. Của Phật là vật để trong tháp, cho đến hoa hương các món, thí chủ cúng Phật. Của Pháp là của cúng dường kinh điển. Luật dạy, ăn trộm kinh sách thì tính giá giấy mực mà kết tội. Của Tăng, có của hiện tiền tăng và của thường trụ tăng, còn mắc quả báo thì như chuyện con rồng cái mù và ông Cao Pháp Nhân. Kinh Quán Phật Tam Muội nói: ăn trộm của thường trụ tội nặng hơn giết 84,000 cha mẹ. Trong kinh Phương Đẳng, Hoa Tụ Bồ Tát nói: ngũ nghịch tứ trậm ta còn cứu được, chứ ăn trộm của chúng tăng ta không cứu đặng. Kinh Tạp Yếu Vấn dạy: thí chủ xả vật, cho đến một hạt gạo cũng là tín cúng. Một phen chuông trống xa gần đều nghe, thánh phàm đều thọ. Đạo nghiệp do đây mà thành, nên thí chủ đặng phước không ngằn. Nay ăn trộm, tội hẳn không nhỏ. Của vua là vật thuộc về quốc vương, cho đến trốn thuế, hoặc ngậm vật trong miệng, gói trong áo, tránh đường khác đều mắc tội. Nếu xin quan tha thuế thì không tội. Của thân là các vật của cha mẹ. Cha mẹ cho dùng tự do, hoặc như cha mẹ biết mình dùng thì cũng hoan hỷ, như vậy lấy không phạm. Đời đường đất Lô Châu, ông Lý Giảo Quý đến chợ, thấy một con heo bị trói 4 chân. Heo nói tiếng người, bảo rằng: tao là bà ngoại mày, mẹ mày nghèo cứ theo tao xin gạo ăn, con trai tao không cho. Tao vì thương mẹ con mày nên lén lấy 5 thăng gạo của con trai để cho mẹ mày. Nay tao phải làm heo trả nợ. Ông Quý nghe rồi liền chuộc con heo đem đến chùa phóng sanh. Người mẹ hay tin đến ôm con heo mà khóc. Hiệu Lân Quốc năm đầu, con heo còn hiện tại. Ăn trộm vật của con mà còn mắc báo như vậy, huống chi lén lấy của cha mẹ lại không chịu quả báo hay sao? Đợi Tùy đất Ký Châu, bà Trương Thị lén chồng lấy 2 xấp lụa cho con gái. Sau bà chết, đọa làm heo cái. Chuyện này biên rõ trong bộ Pháp Uyển Châu Lâm. Của thầy còn nặng hơn của cha mẹ, vì vật của thầy là của đàn na tính thí. Của quỷ thần là đồ cúng trong đình miếu có người gìn giữ. Của giặc cướp, giặc cướp giật được đồ vật lấy đi, mình tin là đã mất, thì vật đó thuộc về bọn cướp, không được giật lại. Nếu mình giật lại thì phạm tội ăn cướp của kẻ cướp. Nếu nó mạnh hơn, mình không lấy lại được vật nhưng vẫn mắc tội nặng. Còn như có lời xin lại mà được vật thì không phạm. Trường hợp bị mất cắp nhưng chưa giấy lòng xả, chưa coi là đã mất vật, vẫn giấy tâm tìm kiếm, sao thấy vật đó lấy lại thì không phạm. Vật của cầm thú, nhận đến loài lục xúc như chim, chuột, vân vân, các món nó tha đi không được đoạt lấy. Kinh Ngũ Giới Tướng dạy, lấy vật của chim có chủ thì phạm nặng, chim không chủ thì phạm nhẹ. Ăn trộm đồ ăn của thú 4 chân, hoặc rinh vật đó đi, hoặc đuổi con thú đi khỏi 4 bước thì phạm nặng. Nếu mới 2 bước thì phạm nhẹ. Nếu ăn trộm của người, vật để trên vai hoặc ở trên lưng, 2 chân người ấy bước khỏi chỗ, liền phạm nặng. Chánh văn: Bồ Tát phải hiếu thuận, từ bi, thường giúp người được phước, được vui. Nay trở lại trộm cắp tài vật của người, ba la di tội. Giảng nghĩa: Phật tánh là cội nguồn tâm địa vốn sẵn hiếu từ. Nay nói phải sanh lòng hiếu thuận từ bi. Đó là từ thể khởi dụng, nên dùng tài thí, pháp thí giúp người. Trở lại trộm cắp, nghĩa là nghịch cội nguồn, trái thể tánh, không giúp người được phước, được vui, lại còn khiến người chịu nghèo khổ. Đó là gây dữ, dứt lành, nên mắc tội ba la di. 3. Giới dâm. Chánh văn: Phật tử không được tự mình dâm, bảo người dâm. Đối với tất cả người nữ, không được cố dâm dục. Nhân dâm, duyên dâm, phương tiện dâm, nghiệp dâm. Giảng nghĩa: Gặp nạn việc ép bức, nếu có tâm ưa chịu liền phạm. Còn khổ não như bị sắc nóng áp vào thân thì không phạm. Chánh văn: Nhẫn đến cùng với loài súc sanh, hoặc với chư thiên, quỷ thần, hoặc hành dâm chỗ khác. Giảng nghĩa: Từ kẻ nam người nữ, huỳnh môn 2 căn trong loài người, cho đến các loài súc sanh, quỷ thần đều phạm. Phi đạo là chỗ đại tiện hay miệng đều phạm nặng, còn chỗ khác trong mình thì phạm khinh cấu tội. Kinh Ưu Bà Tát Giới cũng cấm với vợ mình mà hành dâm chẳng phải chỗ, chẳng phải thời. Phi xứ là chẳng nhầm chỗ, như ngoài phòng ngủ. Phi thời là khi có nghén, đẻ rồi, nuôi con, vân vân. Chánh văn: Bồ Tát phải hiếu thuận, cứu độ chúng sanh, đem việc thanh tịnh khuyên dạy người. Nay trái lại khiến cho mọi người sanh việc dâm dục. Cho đến không được lựa mẹ con, chị em trong lục thân, phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Giảng nghĩa: Xưa con người con muốn làm việc phi pháp với mẹ. Vừa tới bên giường, đất liền nứt ra, đương sống mà đọa địa ngục. Mẹ vội nắm cứu, chỉ được một nắm tóc. 4. Giới vọng. Tâm miệng trái nhau gọi là vọng ngữ. Chánh văn: Phật tử không được tự mình vọng ngữ, bảo người vọng ngữ. Nhân vọng ngữ, duyên vọng ngữ, phương tiện vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ. Giảng nghĩa: Tự vọng ngữ là mình tự nói đã chứng được pháp của bậc thượng nhân. Danh lợi không về mình thì phạm nhẹ. Phương tiện: Sai người, gửi thơ, dấu hiệu, các phương pháp khéo léo khiến người hiểu và tin. Giả nói khen người mà muốn khen mình cũng phạm. Bồ Tát Thiện Giới Kinh dạy: Người ta nói mình chứng A-la-hán, mình im lặng nhận chịu cũng phạm. Người tăng thượng mạng có tu hành thành thật, tưởng mình có chứng, không tâm lường gạt, không phạm vọng ngữ. Chánh văn: Nhẫn đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, thân tâm vọng ngữ. Giảng nghĩa: Chữ nhẫn đến nghĩa là văn trên là đại vọng ngữ, tới đây là tiểu vọng ngữ. Chữ thấy là đại diện cho cả sáu thức. Bồ Tát quyền xảo cứu mạng chúng sanh, vì lợi ích người mà phải nói dối thì không phạm. Chánh văn: Bồ Tát phải thường khiến chúng sanh được chánh kiến, chánh ngữ, mà trở lại khiến cho chúng sanh tà kiến, tà ngữ, tà nghiệp, ba la di tội. 5. Bán rượu. Rượu là thuốc độc mê người, đương thời hư việc hại thân, đời sau mất tuệ mạng. Bồ Tát tự uống, khinh cấu tội. Nếu bán rượu, ba la di tội. Chánh văn: Phật tử không được tự mình bán. Nhân bán rượu, duyên bán rượu, cách thức bán, nghiệp bán. Giảng nghĩa: Nếu bảo người bán, lợi về người, mình tội vẫn nặng, vì kết tội theo chỗ hại cho chúng sanh. Chánh văn: Hết thảy rượu không được bán, rượu là nhân duyên sanh tội. Giảng nghĩa: Dầu sống dầu chín, hễ có sắc rượu, hơi rượu, mùi rượu, miễn có thể làm cho người say đều không được bán. Bộ Nghĩa Sớ nói: Rượu thuốc tuy bán cầu lợi, nhưng không loạn tâm người, lại còn trừ bệnh an thân nên không phạm. Nhưng đây hứa cho Bồ Tát tại gia, còn người xuất gia không được tà mạng. Chánh văn: Bồ Tát thường sanh trí tuệ sáng suốt cho chúng sanh, nay trở lại khiến chúng sanh say sưa điên đảo, ba la di tội. Giảng nghĩa: Tuệ minh đạt, vì trí tuệ phá phiền não, soi đường tối, khiến mình thẳng đến cội nguồn tâm địa, nên nói là đạt. 6. Rao nói tội lỗi tứ chúng. Vạch lỗi tứ chúng đem tổn giảm cho người kia, dứt chỗ trông cậy của chúng sanh, rất trái bổn nguyện giữ gìn Phật Pháp của Bồ Tát, thật ngược với lòng lành lợi sanh. Thanh văn lấy tự lợi làm chánh, nên khi kết tội tùy theo việc nặng nhẹ. Còn Bồ Tát lợi tha làm trọng, nên hễ cứ lòng ác đi rêu rao thì không phân việc lớn nhỏ, đều kết tội nặng. Chánh văn: Phật tử không được tự miệng mình rao nói tội lỗi tỳ kheo, tỳ kheo ni, Bồ Tát. Bảo người rao nói, nhân rao nói, duyên rao nói, cách thức rao nói, nghiệp rao nói. Giảng nghĩa: Tát Bà Đa Luận dạy, thà phá tháp đốt tượng, chứ không tới người rao nói tội lỗi của chư tăng. Nói lỗi tỳ kheo là hại pháp thân của mình. Đại sĩ thấy trong pháp chúng có lỗi, liền phải dùng lòng lành, lòng hộ niệm, can gián khuyên dỗ, khiến cho ăn năn chừa bỏ. Nếu không được thì bạch chúng tăng. Như thế thì nói lỗi thêm nhiều công đức, bởi vì phân minh chánh tà, không để cho ai lạc đường. Nếu chúng tăng sai mình đi nói, phải đem tâm quân bình. Như ông Đề Bà Đạt Đa phá tăng, Phật dạy trong chúng yết ma, sai ngài Xá Lợi Phất đi đến bảo cho các nhà thế tục. Nghĩa sớ dạy, nói lỗi người có hai. Một, đè nhận muốn làm cho người kia mất danh dự. Hai, trị phạt muốn người kia khổ não. Cả hai đều là nghiệp chủ nên phạm. Kết tội thì tùy người và tùy lời nói. Tới một người thì một tội nặng, tới nhiều người thì nhiều tội nặng. Tùy lời nói cũng thế. Chánh văn: Bồ Tát nghe ngoại đạo, kẻ ác và nhị thừa chê bai Phật Pháp, thì phải sanh lòng lành, giáo hóa cho họ phát tâm tin kính Đại Thừa. Giảng nghĩa: Ngoại đạo, Ấn Độ có 95 thứ, ở Việt Nam các thế giáo của trăm nhà. Mấy thầy chuyên dạy tu thân tề gia trị quốc nên gọi là ngoại. Còn giáo lý Tam Thừa của Phật dạy dứt vọng tâm trở về bản tánh nên gọi là nội. Ngoại đạo không tin tâm mình là Phật sẵn đủ tánh đức, liền bỏ chân theo vọng, dùng tà làm chánh, gây nghiệp không lành nên gọi là ác. Còn nhị thừa không biết bổn nguyên tâm địa, chán sợ thân tâm ngũ uẩn, chứng lý thiên không, chỉ mong ra khỏi ba cõi, không muốn ở trong sanh tử tế độ chúng sanh nên cũng gọi là ác. Đại thừa không đồng với pháp tiểu thừa, chán khổ ưa vắng, cũng không đồng với ngũ thiên thất tụ của nhị thừa, nên bị họ chê rằng không phải Phật nói. Phát tâm tin kính Đại thừa, tin rằng ai cũng sẵn đủ tâm địa đại giới, ác nào cũng dứt được, lành nào cũng làm được, loài nào cũng độ được. Chư Phật là Phật đã thành, còn mình là Phật sẽ thành. Tin như vậy gọi là chánh tín. Chánh văn: Mà nay Bồ Tát lại tự mình rao nói những tội lỗi trong Phật Pháp, ba la di tội. Giảng nghĩa: Đại sĩ lấy an vật làm gốc, nay trở lại đè ép người kia, đã hại chánh pháp lại hư đức mình, thì đâu còn gì là hạnh Bồ Tát. Nói lỗi người kia, lỗi người kia không luận bao nhiêu, mà cứ y theo mỗi lời nói để kết tội này. Tội này kể không xiết. Chỉ có người không sợ tội, không tin nhân quả, mới dám đem lòng giận ác mà bày phô lỗi người. Khi buông lời độc chỉ e không thấm, nói lỗi người chỉ muốn khắp đất bằng nghe tiếng. Những mong khoái ý một lúc, đâu biết cái khổ đời sau quỷ sứ kéo lưỡi cho trâu cày. Hỏi: Vậy Phật Pháp cho chứa tỳ vết hay sao? Đáp: Mỗi nửa tháng Bồ Tát đã bắt buộc kiểm xét ba nghiệp. Ai có tội thời bày tỏ xin chừa, không lỗi thời càng nuôi thêm tịnh đức, khuyên răn sám hối lẫn nhau. Tội nhẹ thì đối người tác bạch, tội nặng thì phải lạy Phật sám hối cho đến khi thấy được tướng hảo. Người ngoan cố không chịu tự trần thì cử tội trong chúng. Nếu vẫn không chịu nhận lỗi thì chúng tăng yết ma bất kiến tội, không thấy lỗi. Đệ tử phạm lỗi, thầy dạy răng không được thì đuổi đi. Phật Pháp trong đục phân minh, đâu đồng với kẻ lòng riêng bày xấu. Trong giới bất giáo hối tội, nói rõ phải dạy người sám hối, đâu có cho để tì vết ở trong đại chúng. 7. Khen mình chê người. Khen đức hạnh của mình gọi là tự tán, chê lỗi người gọi là hủy tha. Giấu giữ bày lành, tổn mình để lợi người là hạnh của đại sĩ. Khen mình chê người, lợi mình tổn người, thật trái tâm lành của Bồ Tát. Chánh văn: Phật tử khen mình chê người, bảo người khác khen mình chê người. Nhân chê, duyên chê, phương tiện chê, nghiệp chê. Giảng nghĩa: Khen mình chê người là nâng mình lên, dằn người xuống. Gồm đủ hai việc thì phạm nặng. Xúi người có hai cách. Một, bảo người khen ta, chê người khác, hoặc nói, hoặc viết, hoặc làm dấu. Hai, xúi người đó tự khen mình, khinh chê người khác. Thí dụ một, cô A xui cô C, khen cô A chê cô B. Thí dụ hai, cô A xui cô C, tự khen C, chê cô B. Khen mình tội nhẹ, chê người tội nặng. Đây nói nhân chê, duyên chê mà không nói đến khen. Đó là cử lỗi nặng, trong đó gồm lỗi nhẹ vậy. Chánh văn: Bồ Tát lẽ ra phải thay thế chịu sự khinh chê khổ nhục cho tất cả chúng sanh. Mình nhận lấy việc xấu, nhường việc tốt cho người. Nếu tự phô dương tài đức của mình mà dìm che điều hay tốt của người, khiến người chịu khinh chê, ba la di tội. Giảng nghĩa: Đã nói rõ ràng, thay thế chịu thì không để nhục cho người. Đã nhận xấu về mình thì không khen mình. Đã nhường tốt cho người, quyết không để người chịu chê vậy. Chữ dương là nêu bày, chữ ẩn là giấu bặt. Tự phô dương là e mình không hơn người. Ẩn tốt của người là lo người hơn mình. Chỉ biết lợi mình, không nghĩ tổn người là tướng mạo tiểu nhân. Nếu vì chỉ dạy kẻ lạc đường chê nhị thừa để đưa về nhất thừa, thì tuy lời nói dường như chê khen mà lòng thật đại bi. Đã có đại nguyện xây dựng pháp tràng, đâu còn nghĩ tới hơn thua nhân ngã. Kinh Địa Trì nói: Vì có tâm thương xót người đọa lạc, nên chê bai ngoại đạo, khen ngợi Phật pháp thì không phạm. 8. Bỏn sẻn thêm mắng đuổi. Xin của hỏi pháp mà không cho gọi là san tích, sẻn tiết. Lại thêm giận hờn mắng nhiếc nên nói là gia hủy, thêm hủy nhục, trái đạo từ bi, nghịch chí lợi tha. Chánh văn: Phật tử tự mình bỏn sẻn, bảo người bỏn sẻn. Nhân bỏn sẻn, duyên bỏn sẻn, cách thức bỏn sẻn, nghiệp bỏn sẻn. Giảng nghĩa: Bồ Tát tu bá thí ba la mật, không lựa thân sơ tốt xấu. Đã có xin liền cho, nay đã không cho lại thêm hủy nhục, thật rất trái với tam tụ tịnh giới. Tự bỏn sẻn, hoặc miệng nói, hoặc bày tướng, hoặc tránh không cho. Nếu không bỏn sẻn, chỉ riêng mắng nhiếc, thời khinh cấu tội. Kinh Ưu Ba Ly vấn, Phật dạy: Bồ Tát phạm hằng hà sa tội tham với một tội sân. Duy tội sân là trọng, vì đương lúc sân có sự bỏ rời chúng sanh, còn đương lúc tham vẫn có lòng ái hộ chúng sanh. Bản tánh của sân là đại tội, vì không sanh hạnh lành, phương tiện thương xót. Giận hờn chẳng những không muốn làm lợi ích, lại nuôi lớn phiền não, giết chết tâm từ mẫn. Nay vì bỏn sẻn, quyết lòng tiếc của mà xua đuổi mắng nhiếc, thật là đại tội. Nếu có lòng tham mà vẫn hay bố thí, thì đâu có sinh ra lỗi mắng nhiếc, giận hờn. Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ nói: nếu trước có chút suy nghĩ lẫn tiếc, rồi sau trọn không thí, thì đọa trong đường ngạ quỷ. Nói không cho rồi không thí, còn mắng nhiếc cho người đau khổ, thì đọa địa ngục. Huống chi Vô Thượng Bồ Đề hứa cho tất cả, không chừa một ai trong đời. Chánh văn: Phật tử thấy người bần cùng đến cầu xin, phải tùy chỗ cần dùng mà cung cấp. Nay đem lòng giận ghét, không cho một mảy. Có người tới cầu giáo pháp, chẳng nói một câu, lại còn xua đuổi mắng nhiếc. Ba la di tội. Giảng nghĩa: người bần cùng, có thể là tăng hay tục, nam hay nữ. Bần cùng có hai: một, nghèo tiền bạc của cải; hai, nghèo giáo pháp. Quyết định Tỳ Ni Kinh dạy: Bồ Tát tại gia có hai thí, tài thí và pháp thí. Xuất gia có bốn thí: giấy, mực, bút, pháp, chung gọi là pháp thí. Bồ Tát Vô Sanh Nhẫn có ba thí: một, ngôi vua; hai, vợ con; ba, đầu, mắt, xương, tủy. Thí pháp có khi không nên, như với kẻ kiêu ngạo, vấn nạn để dèm chê, hoặc vì không có người nữ trí thức ở bên cạnh. Có khi không nên thí vật, vì kẻ kia nhận của này mà làm ác, hoặc biết nhận của này mà người thọ sẽ mắc quả. Kinh Địa Trì nói: Bồ Tát làm thế nào dùng chút căn lành mà được rất nhiều phước? Đáp: Bồ Tát dạy người dùng chút của thí vào ruộng phước, cúng chúng tăng, vân vân, dẫn đến đem một vắt cơm thí cho chúng sanh, rồi hồi hướng Vô Thượng Bồ Đề. Nếu thật mình không biết pháp, thì không nên quấy khoe tài nói láo, mắc tội không nhẹ. Biết người kia nhờ quở mắng sẽ cải ác, không lòng giận hờn, chỉ tùy cơ lợi ích. Đây là quyền nghi diệu dụng của đại sĩ. Kinh Địa Trì dạy: nếu biết rằng không nói nó mới chịu phục, hoặc biết người đó không thể kính pháp, hoặc oai nghi không nghiêm chỉnh, hoặc tối trí nghe diệu pháp sanh hoảng sợ hay sanh tà kiến, hoặc biết rõ họ nghe rồi đi nói với người ác để biếm chê lui sục, phá hư chánh pháp, như vậy tới cầu xin mà không nói, không phạm. 9. Giận hờn không nguôi. Người kia đã biết lỗi thành tâm cầu xin, mà ông Bồ Tát trong chứa lòng sân, ngoài hiện tướng không chịu. Chánh văn: nếu Phật tử tự giận, bảo người giận, nhân giận, duyên giận, cách thức giận, nghiệp giận. Giảng nghĩa: Kinh Hoa Nghiêm nói, một niệm sân tâm khởi, vạn cửa chướng khai. Một niệm còn vậy, huống chi đã nói ra, hiện tướng thành nghiệp thì sa đọa chìm đắm, oan kết tới muôn đời khó gỡ, không nên răng dè ư? Chánh văn: Phật tử phải làm cho tất cả chúng sanh được căn lành, không gây gỗ, thường từ bi hiếu thuận. Giảng nghĩa: thường thương xót chúng sanh như con đỏ, đó là lòng từ bi. Coi tất cả chúng sanh như cha mẹ, không dám trái nghịch, đó là lòng hiếu thuận. Tâm địa chúng sanh bị vô minh phiền não che phủ, đại sĩ từ bi hộ niệm, khêu gợi căn lành, khiến không có các việc tranh cãi. Chánh văn: mà trái lại đối với tất cả chúng sanh, phi chúng sanh, đem lời ác mạ nhục, dùng tay, chân, dao, gậy, đánh đập, vẫn chưa hả dạ. Nạn nhân tạ tội cầu sám hối vẫn không nguôi, ba la di tội. Giảng nghĩa: Đại sĩ Từ Hiếu đâu có bức ngặt chúng sanh. Phi chúng sanh là tam thừa thánh nhân hoặc những người biến hóa. Mắng nhiếc là khẩu nghiệp, tay đánh là thân nghiệp, không nguôi là ý nghiệp. Ba nghiệp này gia hại chúng sanh tệ hơn cọp sói, nên kết tội nặng. Không phạm là người kia không thật tâm ăn năn. Bồ Tát muốn nó trừ quấy nên hiện tướng giận dữ, hoặc để răng trị những bọn cứng cỏi, tà kiến không tánh hổ thẹn. Ngoài hiện ác mà lòng thật lành, miệng mắng nhiếc mà dạ xót thương, đó là chỗ đại dụng, đâu có thể đem ba độc mà ví sánh. 10. Hủy bán tam bảo. Bán loạn chánh pháp cũng gọi là bán Bồ Tát tạng. Tà kiến chê bai tội còn nhẹ, ở đây có ý hủy phá chánh pháp nên tội trọng. Chánh văn: nếu Phật tử tự hủy bán tam bảo, xúi người hủy bán, nhân hủy bán, duyên hủy bán, cách thức hủy bán, nghiệp hủy bán. Giảng nghĩa: dùng tà làm chánh, lấy chánh làm tà. Chê bai đại thừa kinh luật, nói chẳng phải của Phật, đó là chê Phật. Nói chẳng phải đại thừa, đó là chê pháp. Nói người đọc tụng chẳng phải đệ tử Phật, đó là chê tăng. Theo thầy tà, lãnh lời tà, biên sách tà. Đem lời nói của Lão Tử, Trang Tử sánh ngang với lời Phật. Đem những pháp trị đời sánh ngang với các tâm địa pháp môn. Phỉnh dối lầm người, nghi lầm kẻ hậu học, trái nghịch chánh đạo, sa sụp hố tà, truyền mãi đời sau, gây khổ vạn kiếp, dứt mất hạt giống Phật tánh. Ở đây đâu phải chỉ có một tội xiển đề. Nếu lòng muốn mà miệng chưa nói thì chưa kết tội nặng. Kết tội cứ theo mỗi lời là một tội. Viết sách cũng cứ mỗi lời là một tội. Chánh văn: Bồ Tát nghe một lời hủy bán tam bảo của ngoại đạo và kẻ ác, còn đau lòng như 300 cây nhọn đâm vào tim mình, huống là tự miệng hủy bán. Không có đức tin và lòng hiếu thuận đối với tam bảo, lại còn giúp sức cho kẻ ác, kẻ tà kiến hủy bán nữa. Ba la di tội. Giảng nghĩa: bên Thiên Trúc có mấy bọn dị học, cả đến người tu mà cứ tìm pháp ngoại tâm đều gọi là ngoại đạo. Không tin pháp đại thừa, không tin tam bảo thường trụ, dẹp bỏ tâm địa đại giới, tập học tà giáo, bác không nhân quả, như thế gọi là người ác. Hỏi: mới nói một lời mà đã như 300 mũi giáo đâm vào tim, huống chi kẻ ác lung lời chê bán, nêu bày ngoại đạo, thì đại sĩ làm sao chịu nổi? Đáp: đây là ý nói thương người tà kiến phải đọa tam đồ, lại còn dẫn thêm biết bao chúng sanh lầm xa chốn khổ. Lòng thương xót như mũi giáo đâm vào tim, chứ không phải nói cái tâm sân giận bị người hủy chê. Thương chúng sanh hủy bán tam bảo như quăng búa chém trời, trở lại tự thân mình bị hại. Chứ búa đâu có chém được trời mà phải sợ hãi đến nỗi sân giận. Đại sĩ kính thuận tam bảo, nay trở lại dứt bọn ác kiến, mất bồ đề tâm, không còn cái tên là Phật tử nữa. Nếu chưa bỏ chánh về tà thì chưa mất giới. Hoặc nghi tam bảo không bằng ngoại đạo, đại thừa không bằng nhị thừa, lòng so tính chưa thành thì phạm khinh cấu tội. Hoặc vẫn tin nhân quả, tam bảo, đại thừa, mà đồng thời vẫn tin quỷ thần, oai lực, vẽ bùa, viết sớ tấu đối ma quỷ. Khuyên người tin chịu, như thế đều phạm khinh cấu tội. Hoặc vì chấp đại thừa mà chê tiểu thừa, chê giới tỳ kheo chẳng phải của Phật, đây là chê tạng thanh văn, cũng mắc khinh cấu tội. tam thế chư Phật tùy cơ lập giáo đều mở tam thừa. Thanh Văn là thánh hiền trong bốn quả xuất thế, là ruộng phước ở chốn nhân thiên, đâu được phép khinh rẻ. Chỉ vì các ngài mong hưởng niết bàn, không dám chịu khổ sanh tử để tế độ chúng sanh, nên Phật quở trách. Kẻ hậu học lúa bắp chưa phân, thiền giáo còn mờ, buông lung khẩu nghiệp nói càng, bày chỗ tri kiến nông cạn, nói trì giới là chấp tướng, Phật gọi là phao lũng. Nếu chê bai giới cụ túc, nói không cần thọ, phạm khinh cấu tội. Mười giới trọng đây đều là tánh tội. Tiểu thừa cho giới rượu là giá giới, đại sĩ lợi ích chúng sanh làm gốc, vì rượu làm mê si, quên mất tâm địa, cho nên giới rượu thuộc về tánh tội. Trí Độ Luận nói, tánh giới là giới thi la, thân khẩu cả thảy tám giới, nghĩa là thân ba giới, khẩu bốn giới, lại thêm giới rượu. Dùng ngừa cái ý làm cho được mạng trong sạch. Thập thiện ba điều sau cũng thuộc về ý nghiệp. Con số tuy không đồng nhưng cái nghĩa không khác. Đây gọi là tánh tội, vì hễ phạm thì tánh thật là ác, không cần do Phật cấm. Bộ Chỉ Quán nói, tánh giới là chẳng luận thọ hay không thọ, hễ phạm liền có tội. Người không thọ giới, tránh được thì lành. Nếu thọ giới mà trì thì thêm phước, phạm thì thêm tội phá giới. Kết răng. Chánh Văn. Này các Phật tử, thiện học nhân giả, trên đây là 10 giới trọng của Bồ Tát, Phật tử cần nên học. Không nên trái phạm một giới nào, dù mảy nhỏ như vi trần, huống chi phạm đủ cả 10 giới ư? Giảng nghĩa. Không trái bổn nguyên tâm địa mà tu gọi là thiện học. Từ bi lợi ích chúng sanh nên gọi là nhân giả. Đó là danh từ Đức Như Lai dùng để khen người học giới, khuyên gắng học nghiêm trì. Nếu phạm thì mắc tội nặng, cực ác ba la di, khổ báo địa ngục A Tỳ. Nếu giữ được thì đây là diệu nhân quý báo để thành cực quả giải thoát. Vì bởi quả tột nên không gọi là thi la, giới luật, mà gọi là ba la đề mộc xoa, bảo giải thoát. Chính trong quả nói nhân, nhân là trí dụng, dụ bát nhã. Quả là thể chân như tịch tỉnh, xứng thể khởi dụng, trừ diệt vô minh, thấy bản lai pháp thân, đó là trong quả nói nhân. Tổ Khuê Phong nói, nương tánh chân như phát khởi diệu trí, dứt hoặc, chứng thể, khởi dụng. Nếu không nương tánh chân như mà cứ chấp tướng ngã năng ngã sở thì không do đâu tu chứng. Nên biết muôn đức muôn hạnh đều là diệu dụng của chân như. Nay khuyến phát sơ học thiết tâm cầu chứng, thân tâm kiên trì cấm giới. Đây cũng là trong quả mà nói nhân vậy. Phạm ít mà còn không được gọi là Bồ Tát, huống chi phạm đủ 10 giới, đến nỗi mất chánh nhân đại quả, tự chiêu vời ác báo không cùng. Văn sau đây chỉ chỗ đắc thất. Chánh Văn. Nếu trái phạm thì hiện đời không được phát Bồ Đề Tâm, cũng mất ngôi quốc vương, ngôi chuyển luân vương, ngôi tỳ kheo, tỳ kheo ni, mất quả thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa. Tất cả diệu quả Phật tánh thường trụ đều mất, đọa ba ác đạo, trong hai kiếp, ba kiếp, chẳng được nghe tên cha mẹ và tam bảo. Vì thế nên không được phạm một giới nào cả. Giảng nghĩa. Phạm giới cũng như đứt ngang gốc cây. Tược cây bồ đề đã khô, nên thân đời nay ắt không phát sanh tâm bồ đề được vậy. Quốc vương là chủ một nước, chuyển luân vương là chủ bốn châu. Hai ngôi cao sang này phải nhờ nhiều đời trì giới mới có phước lớn đó. Này nếu phạm giới thì phước lớn đã mất, còn đâu những ngôi đức cao sang kia. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, gốc nhờ thọ giới mà có tên. Nếu phạm giới thì chẳng những mất ngôi Bồ Tát, mà tên tỳ kheo, tỳ kheo ni cũng chẳng còn. Và dĩ nhiên, diệu quả tam hiền thập thánh, Phật tánh thường trụ cũng mất luôn. Diệu quả là quả diệu giác của Phật. Chẳng những mất hẳn những lợi ích lớn như vậy, mà thân này chết rồi còn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh. Ba đường ác khổ này ngàn muôn đời khó dứt. Trong hai ba kiếp còn không được nghe tên cha mẹ, huống là tu hiếu đạo kính thuận. Danh từ xuất thế của ngôi Tam Bảo đã chẳng được nghe thì do đâu biết cửa giải thoát. Có chỗ thiệt hại lớn lao như vậy, cho nên phải bền lòng trì giới, thà thịt nát xương tan cũng đừng phạm một chút xíu. Kinh Anh Lạc nói, nếu phá 10 giới thì không sám hối được, đọa vào trọng tội Ba La Di đến 10 kiếp. Một ngày chịu tội 84.000 lần sống, 84.000 lần chết. Hết thảy chư Phật, Bồ Tát đều nương 10 giới này mà thành. Rời 10 giới này mà nói chứng quả, quyết không bao giờ có. Chánh văn: tất cả Bồ Tát đã học, đương học và sẽ học. 10 giới này cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. Trong phẩm Bát Vạn Oai Nghi có giảng rộng. Giảng nghĩa: Tam Thế Bồ Tát nương 10 giới đây đồng học, đồng trì, đồng thành quả Phật. Như Lai đôi ba phen dặn dò khuyên học, khuyên trì. Như muốn biết rộng, phải xem trong Đại Bổn phần sau, phẩm Bát Vạn Oai Nghi. Nói đây chỉ là tóm lược cái mối lớn 10 giới vô tận tạng vậy.
Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới. Người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.